Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên các kênh YouTube và Facebook của chúng tôi mang tên VOA Tiếng Việt ạ. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bàn về một doanh nghiệp rất là đáng chú ý và rất là lớn cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là tập đoàn Vingroup. Thì chúng ta cũng biết là ngay mới đây thôi thì Vingroup họ đã ra một cái báo cáo tài chính của quý 1 và đồng thời thì ở trên thị trường chứng khoán thì có một cái diễn biến đó là họ không còn nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng đầu ở Việt Nam và trên thị trường chứng khoán nữa. Và theo những cái quan sát của chúng tôi thì trong vòng 3 năm trở lại đây thì giá chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Vingroup này cũng đã liên tục có cái xu hướng là đi xuống. Thế thì chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc phân tích xem vì sao lại có cái những cái diễn biến như thế này. Bởi vì chúng ta biết rằng là Vingroup tuy họ là thuộc về sở hữu của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhưng nó cũng là một tập đoàn mà ở các cái nước khác người ta gọi là một cái công ty giao dịch đại chúng ấy, tức là có rất là nhiều cổ đông của bên ngoài cũng đầu tư vào. Vì vậy thì chắc chắn cái điều mà sức khỏe của nó như thế nào hẳn là sẽ có ảnh hưởng đến quyền lợi, đến túi tiền của nhiều người cũng như là đến đất nước ở một cái bình diện lớn hơn. Thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào phân tích. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, thì như cũng đã có giới thiệu sơ qua thì thưa giáo sư có thể điểm lại qua về cái tình hình sức khỏe của Vingroup trong thời gian qua cũng như là một số nét chính trên báo cáo tài chính của họ được không ạ?
Vâng, đúng như anh đã nói, Vingroup đã lọt sổ trong 10 cái công ty gọi là lớn nhất ở trên Việt Nam Index ở bên Việt Nam, và giá stock price của gọi là cổ phiếu của Vingroup đã mất đi 100 mấy chục triệu đô la. Tuy nhiên công ty này vẫn trị giá là trên thị trường là 6,5 tỷ đô la, có nghĩa là một công ty vẫn còn danh giá nhưng mà cái giá thị trường nó đã giảm rất là nhiều. Tuy vậy, cái sức khỏe, tình trạng sức khỏe trên bảng thống kê của Vingroup vẫn là một công ty rất là vững chắc, trên phương diện tổng tài sản cũng như là tổng số nợ và vốn sở chủ hữu nó vẫn còn vững chắc. Một phần đây là Vingroup, chúng ta nên nhìn vào cái lịch sử của Vingroup. VinFast là một tập đoàn đa dạng. Họ có khả năng đầu tư gần như là mọi địa hạt về kỹ nghệ, bất động sản, nhà thương, giáo dục, buôn bán lẻ, thị trường, máy máy điện thoại hay là linh tinh đủ thứ chuyện, nhưng mà họ đầu tư khi thành công rồi thì họ bán và họ họ bắt đầu cái khác. Thành ra hiện tại thì hai phần, một phần đó là giá thị trường cổ phiếu của VinFast giảm, vì họ đã rút tiền rất nhiều để đầu tư cho VinFast, nó có ảnh hưởng đó. Nhưng mà một phần mà VinFast lọt sổ 10 công ty đánh giá nhất là tại vì những cái công ty khác, trong đó có công ty ngân hàng, nhiều công ty khác họ gia tăng cái giá trị thị trường phi mã, có nghĩa là gia tăng nhiều. Một bên gia tăng nhiều, một bên giảm thì tất nhiên là nó ảnh hưởng đến Vingroup. Không có nghĩa rằng Vingroup đang gặp tình trạng tài sản khó khăn, nhưng mà nó không có gọi là danh giá khi mà là liệt kê vào 10 công ty lớn nhất của Việt Nam Index anh.
Dạ vâng, cái sự tóm tắt khái quát của giáo sư cũng rất là giá trị, bởi vì thuật tiện tiên nếu là với những người mà ít thông tin hoặc là không có nhiều hiểu biết về kinh tế thì họ thấy việc mà VinFast rời ra khỏi nhóm 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thì hẳn là sẽ có những cái suy đoán cho rằng là công ty này có những cái tình trạng xấu hay gì đó. Nhưng mà giáo sư có nêu ra cái sự so sánh rất là quan trọng và rất là hay, đó là cái tương quan giữa các công ty. Những công ty khác thì họ lớn mạnh lên, còn công ty Vingroup có thể là họ vẫn đứng im hoặc là có thể họ chỉ thụt lùi một chút xíu thôi, thì cuối cùng lại trong một cái tương quan thì họ lại bị trở nên nhỏ bé đi đáng kể. Thì chúng ta cũng cần phải phân tích thêm ạ. Và Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, những ai mà mới tham gia chương trình của chúng tôi thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một thầy dạy, một giáo sư dạy ngành thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và bên cạnh công việc giáo dục thì ông cũng có cái kinh nghiệm thực tế, đó là làm giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Mỹ trong danh sách Fortune 500. Và ngoài ra thì ông cũng từng là có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính CFO, và một cái vị trí khác ông từng giữ đó là chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Với tất cả những kinh nghiệm đó, với kiến thức đó thì ông đã chia sẻ những thông tin quý và kiến thức quý báu cho VOA trong cái việc bình luận về kinh tế. Ngoài ra ông cũng bình luận ở trên nhiều kênh hải ngoại khác ạ. Thưa giáo sư ạ, quay trở lại với chương trình thì trong cái bản báo cáo tài chính mới nhất ấy, thì giáo sư có thể nêu bật những cái điểm chính là gì không ạ? Tức là lỗ lãi rồi vốn rồi những cái điểm chính mà đáng quan tâm nhất ạ.
Vâng, trong cái show này tôi hy vọng là mình không đi vào con số nhiều quá, là tại vì không đó thì quý vị theo dõi con số đó quý vị sẽ cảm thấy bị gọi là lạc lõng, là tại vì con số về thế kế toán nó rất là nhiều. Nhưng mà một cái điểm mà quan trọng chúng ta để ý đến là tổng tài sản của VinGroup và tổng số nợ và EBITDA, có nghĩa là gì? Đó là cái số tiền mà VinGroup có thể lấy vào trước khi mà trả cái con số cho khấu hao hay là cho tiền lãi này nọ. Tất cả con số trên phương diện tài chính thì là một công ty vững chắc. Trên phương diện đầu tư mạo hiểm đó thì kỹ nghệ đầu tư mạo hiểm họ họ gọi là đánh giá là cái mức mạo hiểm trung bình, không phải là cao mà cũng không phải là thấp. Và hiện tại cái capitalization là vốn hóa đó của VinGroup là khoảng 6.5 cho tới 6.2 tỷ đô la. Và cái tỷ lệ của tổng tài sản so với lại cái nợ ngắn hay nợ dài hạn và vốn sở chủ hữu nó vẫn vững chắc theo theo tiêu chuẩn của những công ty vững chắc thôi.
Vâng ạ. Có một số người thì họ xem qua cái bản báo cáo tài chính này và họ nói rằng là cái tài sản hiện nay của Vingroup thì nó quá nhỏ bé so với số nợ, và họ cho rằng đây là một cái điều đáng đáng lo ngại. Nhưng mà với con mắt chuyên nghiệp của giáo sư thì giáo sư đánh giá thế nào?
Xưa đây cái đấy là VinFast hay là VinGroup, hai cái
Vingroup
khác nhau.
Vingroup Vingroup bởi vì họ
Vâng.
nói rằng là Vingroup thì tài sản của Vingroup bây giờ là nhỏ lắm so với cả số nợ. Thì giáo sư là người trực tiếp xem cái bản báo cáo tài chính thì giáo sư
Vâng, tôi có cái con số tài chính của VinGroup, xin để một vài phút để tôi đem lên và nói. Bây giờ mình nói về tổng quát trước để tôi tìm cái con số của bảng tài chính của VinGroup và tôi sẽ cập nhật trong vài phút nữa thôi.
Vâng, thế thì thưa giáo sư ạ, chúng ta biết rằng là Vingroup là một tập đoàn mà họ xuất phát điểm là làm về bất động sản, và tất nhiên là phần lớn tiền lãi rồi các cái mảng kinh doanh cũng từ bất động sản mà ra, và sau đó thì họ mới mở ra làm những cái việc khác như chúng ta giáo sư đã đề cập đến, đó là mở bệnh viện, trường học, rồi kinh doanh chuỗi bán lẻ, rồi có cũng đã thử nghiệm làm điện thoại vân vân. Thì thưa giáo sư, cái tình hình mà vừa trong những năm gần đây họ cái cổ phiếu họ giảm sút rồi cũng có thể là doanh thu vân vân lãi giảm sút thì nó có liên quan gì đến thị trường bất động sản hay không ạ? Chúng ta cũng biết là trong khoảng độ 2 năm nay là thị trường bất động sản của Việt Nam gặp khó khăn đi xuống rồi khó bán vân vân, thì giáo sư thấy có cái mối liên hệ gì ở đây ạ?
Vâng, thị trường bất động sản vẫn là cái thị trường chính của VinGroup, nó là cái thị trường mà đưa đến số tiền mặt mà VinGroup có thể đầu tư. Nhưng mà gần đây đó, trong vòng 3 năm nay đó, là hầu như VinGroup đã dồn hết tất cả sức lực để mà hỗ trợ cho VinFast. Và thị trường bất động sản bây giờ đó là nó vẫn còn vững chãi và nó bắt đầu khởi dậy vì Vingroup đã cho đầu tư vào một số dự án mới. Tuy nhiên, cái số tiền mà Vingroup phải đầu tư cho VinFast đó, rất là nhiều. Ông và Phạm Nhật Vượng đã bỏ ra trên 2 tỷ đô la gần đây, cái số tiền tài sản của ông. Tổng tài sản mà đầu tư vào VinFast đã lên tới 11 tỷ đô la. Mà công ty VinFast hiện tại giá trị thị trường chỉ có 9 tỷ đô la, có nghĩa rằng cái giá trị hiện tại của VinFast là 2 tỷ đô la dưới cái số mà họ đã đầu tư và họ vẫn còn tiếp tục đầu tư. Cho nên Vingroup, cái số tiền mặt mà họ gây ra đó là dùng để hỗ trợ cho VinFast. Và chúng ta thấy tại sao Vingroup gần đây đã bán hết cái cổ phần của mình trong một cái công ty con, đó là Vincom Retail. Đó là một công ty rất là danh giá, có bằng tiền lãi lợi nhuận đủ thứ là danh giá đến tột đỉnh, cả tỷ đô la lợi nhuận cả năm mà phải bán trong lúc cao điểm để lấy tiền. Và đó là cái chiều hướng của Vingroup. Vingroup trong quá khứ đã bán Vinmart khi mà Vinmart gia tăng tối đa và đến tới tột đỉnh thì họ bán. Đây là cái nguyên tắc đầu tư của Vingroup, là họ đầu tư, họ đưa công ty lên đến cái mức mà họ nghĩ đến tột đỉnh rồi, không lên được bao nhiêu nữa và nó đòi hỏi vốn nhiều thì họ bán. Thì đây là cái lý do. Bây giờ trở lại cái con số của anh, là tôi mới vừa cập nhật là Vingroup tổng tài sản đó là gần như là 700 tỷ đô la. Và cái con số này nó đi mất quá, để một tí xíu.
Vâng, thì trong kiếm các cái con số thì chúng tôi cũng đã nhận được một số những cái lời bình luận của một các độc giả, khán thính giả xem của VOA. Thì trong đó một bạn khán giả tích cực, đó là bạn Tuấn Đình Nguyễn, thì bạn có đưa ra một cái câu nhận xét như này, tức là Vingroup lợi nhuận dựa trên bất động sản, mà bất động sản xuống giá và đóng băng thì là do cái vụ án Trương Mỹ Lan làm cho Vingroup thiệt hại. Thì chắc là chúng ta cũng sẽ phải phân tích về cái vấn đề này, bởi vì trong cái phần chuẩn bị chương trình thì tôi cũng có đặt câu hỏi trước với giáo sư, đó là cái việc vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát thì có cái liên quan gì, thì chúng ta cũng sẽ phân tích thêm. Thì giáo sư đã có cái con số về kinh doanh và lỗ lãi giá trị tài sản của Vingroup chưa ạ?
Vâng, hiện ra đang là hiện lên trên máy của tôi, trên một giây. Vâng, từ đây là cái con số của Vingroup. Tổng tài sản của Vingroup vào cuối tháng 3 là 694 tỷ đô la. Khoảng gần tròn trèm 700 tỷ đô la. Tổng nợ của Vingroup, gọi là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là 400 tỷ đô la, nợ dài hạn là 141 tỷ đô la, có nghĩa là tổng số nợ là 536 tỷ đô la. Có nghĩa rằng 700 tỷ đô la là tài sản mà nợ là 536, có nghĩa là vốn sở chủ hữu đó là 158 đô la, tỷ đô la. Thành ra 158 triệu, thành ra đó là cái con số thật sự, không phải là nguy hiểm. Với cái tổng tài sản là 693 đây là cái con số Việt Nam đồng, thành ra đổi qua con số đô la thì nó hơi khó. Việt Nam đồng là 694 triệu Việt Nam đồng, thì là bao nhiêu đô la? 694 triệu Việt Nam đồng.
614 nghìn tỷ ạ. Thưa giáo sư, chắc phải là nghìn tỷ, bởi vì là một cái tập đoàn lớn như vậy thì cái giá
nghìn
trị
tỷ, dạ, nghìn tỷ, dạ.
Nghìn tỷ đấy, dạ, vâng, nó là nghìn tỷ.
tất cả con số để con số Việt Nam thật là chuyển ra đô la nó rất là khó,
Và
nhưng mà
không
đại
nhất thiết phải chuyển, nhưng mà giáo sư có thể cộng lại và nó mình cũng vẫn có thể hình dung được cái chênh lệch đúng không? Bởi vì một bên là tài sản nó ví dụ nó là x x tiền và một bên là nợ nó là x thì
thì
lớn
đó
hơn
tài
x
sản
hoặc là nhỏ
là
hơn x thì là mình sẽ biết là vâng.
tài sản là 694.000 tỷ, còn tổng nợ đó là 500, tổng nợ là 536.000 tỷ, có nghĩa là vốn sở chủ hữu là 157.000 tỷ.
Vâng, tức là vẫn là cái tài sản mà trừ đi nợ là vẫn vẫn dư ra phải không ạ?
Vẫn còn dư, đó là
Dạ
cái
vâng.
điều mà tôi muốn nói đó.
Dạ vâng, như vậy thì chứng tỏ là cũng không phải có cái gì là ghê gớm, tức là trong một trường hợp bất ngờ đấy mà họ buộc phải trả hết nợ một lúc thì họ vẫn có thể đủ cái nguồn lực để họ trả nợ phải không? Nếu mà họ hiểu một cách gọi là sơ khai đơn giản thì là như
Vâng,
vậy phải.
nếu mà tương phản với công ty VinFast thì nó hoàn toàn ngược lại. Công ty VinFast á, là một công ty mà nó là một cái công ty đầu tư về về xe điện đó, mà công ty nào cũng vậy đầu tư xe điện á, thì cái lỗ lã nó trầm trọng vô cùng. Cái con số của VinFast á, chúng ta xin đưa lên quý vị một con nhìn con số của VinFast nha. Đây là con số của tiếng bằng đồng đô la đó. Thì tổng tài sản VinFast á, là trên hồ sơ kế toán đó, là 5.4 tỷ đô la, 5.5 tỷ đô la. Mà nợ ngắn hạn đó là còn nhiều. Còn nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn là số nợ mà phải trả trong vòng một năm đó, là nó trên cái tài sản rồi, là 5.8, trong khi tài sản có 5.5 thôi. Và nợ dài hạn đó là tới 2.4 nữa. Có nghĩa rằng tổng nợ đó là rất là nhiều, 5.4 cộng với lại 2, thành ra rất là nhiều vốn sở chủ hữu đó bị gọi là hao hụt đó, là 2.7. Thành ra cái khả năng của VinFast đó tồn tại không được, có nghĩa là VinFast đó bán đó, xe bán mỗi năm đó là tất cả từ xe gắn máy, xe hơi cho tới phụ tùng chắc tất cả là 1.2 tỷ đô la. Nhưng mà cái lỗ của VinFast là gấp đôi cái số doanh thu, có nghĩa là lỗ tới 2.4 tỷ đô la. Có nghĩa là bán bao nhiêu thì lỗ gấp đôi như vậy đó. Đó là trường hợp của VinFast.
Vâng. Thì chúng
Nó
ta cũng
khác
đã
là như
phân
vậy.
tích về VinFast quá nhiều rồi, cho nên là chương trình này có lẽ là chúng ta cũng không cần đi sâu gì
Đúng
thêm,
rồi.
mặc dù là chúng ta cũng biết rằng là cái tình cảnh của VinFast là ảm đạm đúng không ạ? Chúng ta cũng
Vâng.
giáo sư cũng đã nói đến phải đến 4 năm chương trình về VinFast rồi, và chúng ta biết rằng là mỗi một năm từ khi mà VinFast ra đời đến nay thì mỗi một năm VinFast đều lỗ trung bình ra nó cũng phải đến gần 2 tỷ đô la. Thì cái này nó có liên quan gì đến cái việc mà xuống giá cổ phiếu của Vingroup không ạ? Bởi vì là như cái biểu đồ mà tôi đang xem ở trên trang investing.com đây, thì từ tháng 3 năm 2021, tức là lúc đó cổ phiếu của Vingroup còn đạt được là 116.000 đồng. Nhưng mà đến mới đây, chỉ có cách đây một vài hôm thôi, thì cái cổ phiếu này nó chỉ còn có 41.000 đồng, 42.000 đồng. Nên nó đã xuống đến tới tận còn khoảng độ 1/3 trong vòng 3 năm qua, mà nó cũng trùng với cái giai đoạn mà VinFast ra đời. Thì giáo sư có nghĩ rằng là khi mà một cái doanh nghiệp, một cái tập đoàn lớn như vậy họ phải nuôi một cái doanh nghiệp thua lỗ thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư hay không? Mình chưa kể đến cái chuyện là thị trường bất động sản là cái mảng chính của Vingroup ạ.
Vâng, những yếu tố đó đều ảnh hưởng đến Vingroup cả thôi anh. Là tại vì đó, thứ nhất là chúng ta phải nhìn vào đó, nếu mà nhìn vào quá khứ đó, cái lợi tức lợi nhuận của Vingroup đó, nó rất là cao. Là tại sao? Và những cái công ty con đó, họ rất là có lợi nhuận nhiều, ví dụ như cái tập đoàn Vin Vinmart cũng nhiều, cũng ấy. Rồi gần đây họ đã đồng ý cho bán, mặc dù nó chưa thể hiện trong bản cân đối hay là hồ sơ kế toán của năm nay, nhưng năm sau nó sẽ ra là họ bán đi Vincom Retail, đó là công ty có lợi tức lợi nhuận nhiều. Rồi họ họ đầu tư vào VinFast rất là nhiều. Mà thị trường chứng khoán nó xuống là tại sao? Là tại vì khi người ta đầu tư, mình phải nhìn vào người ta đầu tư đó, là người ta nhấn vào bây giờ Vingroup mà người ta đầu tư tiếp tục hay người ta rút ra, trong khi họ thấy những cái công ty khác nó đang gia tăng phi mã thì họ rút tiền ra từ Vingroup và họ đầu tư qua chỗ khác, thì nó ảnh hưởng đến cái gọi cái lòng tin tưởng của người đầu tư khi thấy rằng cái triển vọng của Vingroup đó gia tăng lợi tức lợi nhuận đó không có nhiều. Thị trường chứng khoán của bên Việt Nam nó ứ động mấy năm nay, mặc dù gần đây Vingroup đã làm cho những cái dự án mới và đang ra mắt khá thành công, nhưng mà nó vẫn chưa giữ được cái danh giá của trong quá khứ. Thành ra tất cả tương lai của Vingroup đó, ngoại trừ bất động sản đó, là tùy thuộc vào VinFast. Đường ngắn đó, Vingroup đó, có khả năng tạo nên tiền là từ bất động sản, nhưng mà đường dài đó, Vingroup có thành công hay không là tùy thuộc vào VinFast, vì tất cả cái gọi là cái sức lực đều dồn vào VinFast cả thôi.
Vâng, thì những cái bước đi của Vingroup như giáo sư có nói ở trong quá khứ thì họ có thể cho rằng là họ sáng suốt, đúng không ạ? Họ xây dựng những cái doanh nghiệp và họ làm cho những cái doanh nghiệp nhỏ đó thành công, và như giáo sư cũng có nói thì là khi mà đạt đến cái đỉnh rồi thì họ bán đi và họ thu lời. Nhưng mà cái điều đó trong cái bối cảnh mà VinFast thua lỗ thì người ta lại thấy rằng là Vingroup lại bán đi những con gà đẻ trứng vàng thì họ lại càng thiếu tin tưởng, có phải không ạ?
Vâng, thì đây là một cái cuộc chạy đua. Ông Phạm Nhật Vượng phải nhìn nhận ông là một người gần như là gọi là duy nhất, một người không có thể so sánh với Elon Musk, như một người đa tài rất là can đảm và đã thành công. Mà ông thành công á, cái đường lối khác của Vingroup đó, với lại ông Elon Musk của Phạm Nhật Vượng á, là Elon Musk là phần gì họ vô cái công ty nào thì họ giữ luôn ở đó, có nghĩa là Tesla hay là SpaceX hay nào nữa. Còn đằng này cái tập đoàn của Phạm Nhật Vượng rất có can đảm đi vào địa hạt khác mới lạ, và họ đã thành công rất nhiều và họ cũng họ thất bại rất nhiều. Ví dụ như họ vô những cái đầu tư mà trong vòng một thời gian một năm là họ định mở một công ty hàng không của Vingroup, chưa đi vào có một năm năm mấy họ rút ra. Và những công ty ngay cả về điện thoại của Vingroup và truyền hình của gọi là máy TV của Vingroup cũng vậy, là họ bán ra đời rồi họ bán trở lại. Và nhưng mà VinFast thì ngược lại, họ cương quyết là họ ở trong đó trong cái thời gian dài lâu, cho nên họ cố tâm tất cả sức lực tài sản cá nhân. Ông Phạm Nhật Vượng hiện tại là sở chủ hữu dưới 20% cái số cổ phiếu của Vingroup. Đây là một công ty đại chúng, tài sản của ông rất là nhiều, 5-6 tỷ đô la, nhưng mà ông đã đầu tư rất nhiều vào VinFast vì cái thị trường xe hơi này nó đòi hỏi lâu dài. Hiện tại họ đã bán, bán đi những công ty danh giá mà trong cái cao điểm. Đó là một cái thật sự trên phương diện tài chính đó, là khi mình thành lập một công ty nào đó là mình cũng phải có khả năng vào thị trường nó nhanh chóng lên và đưa lên tột đỉnh. Mà khi mình thấy mình tột đỉnh rồi đó, không còn lên cao nữa, mà nếu lên cao nữa là phải đòi hỏi vốn là họ bán. Vingroup họ rất thành công trong cái đường lối đó, nhưng mà họ cũng mạo hiểm nhào vào những cái đường lối mà tốn kém tiền rất nhiều, như ví dụ như muốn thành lập cái công ty hàng không trong vòng 2 năm tốn tiền rất nhiều mà không đi đến đâu thì đóng cửa, và họ làm như vậy rất là nhiều lần thôi.
Vâng, thì đúng là nhà doanh nhân thì đương nhiên họ chỉ làm sao có lợi thì mua đi bán lại và sinh lời, thì cái điều đó chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Và Vingroup đã có những cái bước đi có thể nói là đúng đắn với việc là mua đi bán, tức là tạo dựng doanh nghiệp và bán đi những cái doanh nghiệp mà sinh lời như là Vincom hay Vinsmart, Vincom Retail vân vân. Nhưng mà cũng ngược lại thì họ cũng đã có những cái sai lầm khi mà họ làm điện thoại hay TV không có lãi và họ đã bán đi, thì cái đó thì cũng được đánh giá là rút ra bài học đúng lúc. Nhưng mà việc mà họ nhảy vào khi mà họ bán đi rồi thì đương nhiên họ phải đầu tư tiếp, thì phải đầu tư vào cái gì đó nó có triển vọng. Nhưng mà Rõ ràng chúng ta thấy là khi mà họ đầu tư dồn, hay người ta hay gọi là như kiểu chơi chơi một canh bạc, dồn tất cả vào một một cái ván đặt cược quá mạo hiểm là VinFast, thì rõ ràng là nó đang làm cho các nhà đầu tư họ họ thiếu tin tưởng đi rất nhiều. Và cùng với cái thị trường bất động sản đi xuống, thì giáo sư có nghĩ rằng là họ sẽ có một cái cơ hội nào để mà lật ngược lại thế cờ hay không ạ? Bởi vì đây cũng là một câu hỏi của một khán giả đưa ra.
Vâng, một cái công ty mà đi vào kỹ nghệ xe đó là một lý do mà tại sao họ rút ra cái kỹ nghệ máy bay, mặc dầu họ muốn đi theo Vietjet hay Vietnam Air này nọ, nhưng mà họ thấy rằng không thể đủ vốn hay tài năng khi mà đi song song là kỹ nghệ xe, là kỹ nghệ ô tô, rồi lại đi về kỹ nghệ hàng không, cho nên họ quyết định họ rút ra, họ không tiếp tục đầu tư vào kỹ nghệ hàng không, là tại vì kỹ nghệ hàng không nó cũng giống như kỹ nghệ xe vậy, nó đòi hỏi nhân tài, đòi tới hệ 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 thống bảo hành đủ thứ hết, nhân lực. Và cái đường lối duy nhất của Vin VinFast thành công là hiện tại là họ đã mở ra ở thị trường Indonesia, họ mở ra xưởng chế tạo bình điện, và ở bên Ấn Độ họ mở ra đại lý 18, thêm cái đại lý ở bên Hoa Kỳ, và họ đã ra những cái mẫu xe VF7, VF8 đang bán ở bên Hoa Kỳ, và nhất là VF3 là chiếc xe rất là rẻ và họ hy vọng sẽ tràn ngập Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái khó khăn của Vingroup tài trợ cho VinFast đó, là hiện tại cái kỹ nghệ xe nó gặp rất nhiều, nói tới Vingroup thì không thể nó không nói với VinFast, là tại vì nói về VinFast đó, cái kỹ nghệ xe nó đang rất nhiều gặp cái trở ngại, là thứ nhất đó, là xe về điện đó, trong quá khứ Tesla thành công lắm, nhưng mà gần đây người ta lại muốn đi về xe gọi là nửa điện nửa xăng, là hybrid. Rồi lại thêm nữa là Nhật gần đây họ ra cái kỹ nghệ là xe cũng máy chạy nhưng mà nó không có ô nhiễm, nó chạy bằng hydrogen chứ không phải là chạy điện nữa. Thành ra cái kỹ nghệ đó đó cần phải gọi là tiến triển rất nhanh, rất vũ bão để chiếm thị trường. Và VinGroup thì họ họ commit vào đó, là cũng như là ông Ngoại Nhật Vượng đã nói rằng đó, cái đầu tư của VinGroup trong tương lai là cho VinFast, và đây không phải là vấn đề lời lỗ mà đó là gần như là danh dự của quốc gia. Thành ra ông là một người rất là có khả năng điều hành một cái tổ hợp, điều hành một cái công ty mà tổng hợp conglomerate như VinGroup không phải là dễ, nó khó vô cùng. Là tại sao là mỗi một công ty, ví dụ như hệ thống nhà thương, hệ thống Vinmart trong quá khứ, hay là Vintel Recom, là có một một ban giám đốc riêng, VinFast một ban giám đốc riêng. Ông Phạm Nhật Vượng, cái tổng đàn của ông đó có 230 mấy người thôi. Cái tổng đàn đó là cái công ty tổng hợp của conglomerate đó, còn phía dưới là tổng đàn của những công ty con. Thành ra cái thành công đa dạng bây giờ đó, gần đây họ lại đi vào cái kỹ nghệ về về thử nghiệm về những máy, về thử nghiệm về ung thư, và ngay cả cyber security, về an ninh mạng nữa, nó đa dạng vô cùng thôi anh. Cái đường dài của VinGroup đó, là VinGroup hiện tại như tôi đã nói đó, cái bảng cân đối đó, nó vẫn còn vững chắc nhưng mà nó sẽ cạn kiệt. Giá thị trường của VinFast đi xuống thì VinGroup nó cũng bị ảnh hưởng theo thôi.
Vâng, thì như chúng ta biết là bản thân VinFast cũng đang nợ nần hàng tỷ đô la, phải đến gần như như tôi còn nhớ là nó khoảng độ gần 8 tỷ đô la, và mỗi một năm thì bây giờ cũng vẫn còn đang lỗ khoảng độ trên 2 tỷ đô la. Vậy thì rõ ràng bây giờ VinGroup phải nuôi cái doanh nghiệp này sẽ rất là mệt mỏi. Thì cái mảng bất động sản của VinGroup đang vận hành thế nào? Họ đang lời lãi ra sao, và cái phần lãi đó có thể đủ nuôi cho cái phần lỗ của VinFast hay không ạ?
Vâng, cái tiền phần lãi của VinGroup không đủ để nuôi cho VinFast, cho nên họ vẫn vay mượn, và đó là lý do mà tại sao ông Phạm Nhật Vượng ông lại bán đi những công ty mà đang có được cái tột đỉnh như là Vincom Retail, họ bán đi, và những cái dự án mà đang danh giá họ bán đi để họ họ lấy tờ lời. Thành ra cái EBITDA của Vingroup đó, trong trong quý 1 của 2004, có nghĩa là số tiền cash mà trước khi trừ thuế đó là 14, những con số đây là không biết là con số 14.000 tỷ đồng trong quý 1. Đó. So với năm trước á, thì nó gia tăng đôi chút, nhưng mà so với quá khứ thì nó vẫn thấp hơn thôi.
Vâng, tức là cái số lãi của họ đang ngày càng bị co hẹp lại phải không ạ?
Vâng ạ.
Thưa giáo sư, thì cái thị trường bất động sản của Việt Nam nó ảnh hưởng gì đến cái việc mà Vingroup thu lãi đi? Có phải là do thị trường bị đóng băng, rồi người dân gặp những cái khó khăn do kinh tế, rồi ngân hàng cũng cho vay khó khăn hơn, rồi các cái chính sách của nhà nước về đất đai cũng làm cho cái việc kinh doanh đất bất động sản trở nên khó khăn hơn hay không ạ? Và cái này nó ảnh hưởng không chỉ riêng Vingroup mà chung tất cả các cái doanh nghiệp làm về bất động sản hay không ạ?
Vâng, luật đất đai ở bên Việt Nam vừa đã được thông qua năm rồi, nhưng mà khi mà luật đất đai được gọi là vận hành cho đúng đó, qua những nghị định ở bên Việt Nam luật đưa ra, rồi sau đó phải có những cái nghị định hay là những cái chiều hướng phải mà địa phương phải thi hành đó, thì nếu mà được chỉnh đốn đó, nó sẽ ổn thỏa lại thị trường bất động sản ở bên Việt Nam. Vingroup gần đây họ có đầu tư vào những cái dự án mà ví dụ như là ở đi coi ở dự án của tôi họ vừa mới khai trương cái vụ án ở khi không tôi quên mất cái tên, nhưng mà đại đa số đó là thị trường bất động sản nó bị ứ động một phần nào vì những cái căn hộ hay những cái nhà nghỉ dưỡng resort đó thì nó không bán được bao nhiêu, nhưng mà cái số người mà họ đi du lịch năm nay đã gia tăng hơn nhiều, cho nên những cái khu nghỉ dưỡng nó so với năm trước nó vẫn khá hơn, và họ tùy thuộc vào cái gọi là vốn đầu tư ngoại quốc để chi, để cho nó ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, thì vốn đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam vẫn còn gia tăng thôi.
Vâng, thì các cái dự án của Vingroup thì nói chung là họ chọn được những cái địa điểm rất là đẹp, thì những người thấy là ở những cái địa điểm rất là đông người sinh sống, hoặc là thuận lợi về đường xá hoặc là cảnh quan ven sông, ven biển, ven hồ vân vân ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh. Nhưng mà cũng có những cái hiện tượng trong những năm gần đây là nhiều dự án là bị lỗ, bị người ta gọi là nhà đầu tư mua vào lúc cao và bán lúc thấp, gọi là cắt lỗ đấy. Nhưng mà có những cái dự án như Vinhome, Ocean Park vân vân ở Hà Nội hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy có những cái quảng cáo họ đang là cắt lỗ 20-30% vân vân. Thì thưa giáo sư, cái điều này về lâu dài nó ảnh hưởng thế nào đến cái uy tín, cái sự hấp dẫn của các cái dự án của Vingroup ạ?
Vâng, tất cả đó đều là đúng. Tuy nhiên trong quý 1 có 24 đó, Vinhome đó, họ chính thức họ ra đời cái thành phố gọi là đảo Hoàng Gia, đây là cái tin tức mà tôi tìm đó, là đảo Hoàng Gia Vinhome Royal Island. Thì những tòa tháp, căn hộ canopy của Vinhome đó thật ra thì nó thu hút rất nhiều cái đầu tư. Trong khi đó thì Vinpearl đó có tổng số phòng bán trong quý 1 là đạt gần 452.000 phòng, có nghĩa là gia tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Winvendor và Golf, thân đánh Golf đó, cũng tăng 55% so với 28% cùng kỳ năm ngoái. Có nghĩa rằng quý 1 năm 24 nó gia tăng tốt hơn là năm 23. Một phần là cái số du lịch đã gia tăng rất nhiều và cái đầu tư ngoại quốc vẫn gia tăng rất nhiều thôi anh.
Thưa giáo sư, vâng, thì đối với doanh nghiệp Việt Nam thì mọi người cũng đều cho rằng là Vingroup là một cái tên tuổi rất là lớn, và nhiều người thì họ cũng thần tượng ông Phạm Nhật Vượng, cho rằng ông là một người rất tài và ngay từ trong cái chương trình của chúng ta, chỉ cần đọc các cái comment đây cũng đã có thấy một số bạn bè, bạn độc giả, khán giả của VOA khen ngợi ông là một nhân tài kiệt xuất. Thì thưa giáo sư, cái tình trạng kinh doanh của Vingroup này nó có cái điểm gì tương đồng với cái doanh nghiệp nào mà ở Trung Quốc mà chúng ta có thể so sánh hay không ạ? Họ cũng, chúng ta cũng biết là ở bên Trung Quốc cũng có những cái doanh nghiệp họ nổi lên là từ bất động sản và sau đó thì họ cũng đầu tư sang các mảng khác, làm xe cộ vân vân, và cũng có những cái doanh nghiệp là đã phá sản hoặc là phải đóng cửa hoặc là phải cắt cái hẳn cái mảng xe điện đi, hoặc là bây giờ họ cũng đang bị ứ động các cái nhà cửa trong các cái dự án bị đóng băng. Thì chúng ta có thể so sánh gì giữa Vingroup với một cái ví dụ nào đó ở bên Trung Quốc hay không?
Cái tập đoàn của Vingroup nó khá đặc thù là tại vì cái dạng mà gọi là cái conglomerate, có nghĩa là nó cả mấy chục cái kỹ nghệ trong đó, nó rất ít. Và nhưng mà nói về những cái công ty hay những tỷ phú mà gặp khó khăn trong ngành xe điện mà Vingroup đang tài trợ đó, thì chúng ta thấy ông Phạm Nhật Vượng không phải là người duy nhất đang gặp khó khăn, mà một trong những người tỷ phú đó, bên Trung Quốc đó, gọi là mất đi tài sản đó 70-80% đó là gì? Là có nói ông tên là Shenzhen. Cái ông này cũng ra cái xe Shenzhen là gặp khó khăn. Thành ra ông cái xe Expand đó, của ông tên là He Xiaopeng đó, thì ông có một cái tập đoàn, nhưng mà trong đó cái xe điện của ông đã mất giá rất nhiều vì công ty BYD hay là những cái công ty mà ở bên Trung Quốc danh tiếng nổi lên đó, là NIO hay là Geely gây đó, nó làm cho cái công ty Expand này đó, thì cái ông He Xiaopeng này nó cũng tương tự như Phạm Ngọc Viện, đã mất đi tài sản, nhưng mà ông này bị hao gọi là hao kiệt cái tài sản nhiều hơn ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng là một người phải nhìn nhận là một người vĩ nhân rất là giỏi. Ông đi đa dạng khả năng đầu tư của ông đó, nó đi nhiều kỹ nghệ, nhiều một số kỹ nghệ mà ông thấy không được là ông ngừng lại liền, nhưng mà ông không ngần ngại đi vào kỹ nghệ mới. Nhưng mà một cái điểm mà nó có thể hại cho Vingroup hay là VinFast trong đường dài là sao? Là những kỹ nghệ mà ông Phạm Nhật Vượng đi vào đó, khi mà ông thấy không được thì ông bỏ vứt đi. Thì những người nào họ xài những cái hàng hóa đó thì sau này họ nói sẽ bảo hành như thế nào? Ví dụ như xe xăng của VinFast trong quá khứ là chế tạo xe xăng, bây giờ VinFast tuyệt đối cách đây 2 năm rồi bỏ đi, không chế tạo xe xăng nữa, thì bảo hành những cái xe đó phụ tùng như thế nào? Họ nói họ là bảo hành. Hệ thống máy điện thoại hay là TV của Vingroup bỏ đi, bán đi thì như thế nào? Rồi ngay cả Vincom Retail, cái dịch vụ đó giờ bán cho phần còn lại cho công ty khác, thì cái những người mà đã đầu tư vào hay là dùng cái dịch vụ đó thì sẽ bảo hành như thế nào? Đó là cái câu hỏi rất nhiều người họ theo dõi, cho nên họ hỏi rằng ông Phạm Nhật Vượng có đi theo đuổi tới cuối cùng cái sức khỏe của VinFast hay không, xe điện hay không. Mà nếu xe điện trong tương lai chuyển hướng trở thành xe hybrid, có nghĩa là nửa điện nửa xăng, hay là bây giờ Nhật Bản họ ra cái xe là chạy mà cũng bằng máy, không phải là điện mà chạy bằng hydrogen thì không ô nhiễm, mà nếu là đó thì hưởng gia tăng, thì ông có bỏ xe điện để chuyển hướng nó không, thì những xe mà bán bây giờ đó nó sẽ được bảo hành và như thế nào? Đó là vấn đề về gọi là sự trung thành bảo hành đường dài cho những cái đầu tư của ông Vượng. Đây là những câu hỏi trong tương lai, mặc dầu hiện tại thì không có tai tiếng gì ảnh hưởng, như đó là câu hỏi mà một người đầu tư về hàng hóa của tập đoàn Vingroup, thì trong đó VinFast là một cái chủ đề chính, họ dồn hết tất cả sức lực tài chính về hệ thống đầu tư và ngay cả tài sản riêng tư của cá nhân Vượng để thành công cho được VinFast. Đây là một cuộc chạy đua mà thế giới đi vào. Chúng ta nên nhớ rằng đó, trên thế giới hiện tại đó đã có trên 23 công ty đã phá sản về công ty điện, gọi là xe điện rồi. Và ngay cả bên Trung Quốc cũng vậy, cũng bao nhiêu công ty đã phá sản, bên Hoa Kỳ cũng vậy, công ty phá sản rồi. Và cái chiều hướng về tương lai xe điện đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ, cái kỹ nghệ xe điện nó vẫn còn. nhưng mà nó không nóng nóng bỏng như trong tương lai. Nó sẽ chia vào một phần xe điện, một phần xe nửa xăng nửa điện, và một xe một trong tương lai có thể xe chạy bằng cái máy bằng hydrogen. Thành ra đây là một cái kỹ nghệ nó rất lớn, nó vẫn còn tương lai nếu VinFast thành công ở thị trường ở ngoại quốc. Bên giờ thị trường của Hoa Kỳ thì họ đang xây cất cái hãng ở bên Carolina như quý vị biết, và họ đưa vào cái mẫu xe VF7, VF8 và cái VF3 là chiếc xe rất là rẻ. Nếu họ thành công thì đây là một cái đột phá trong cái thị trường có thể gượng lại. Nhưng cái vấn đề đây đó là tất cả xe họ bán đại đa số bây giờ là 70% là cho công ty xe taxi của ông Vượng, và 10% cũng là trong tập đoàn VinGroup. Thành ra chỉ có 20% là xe bán cho người ở ngoài mà thôi. Tuy nhiên đây là cái giai đoạn khởi đầu, và nó con đường này nó còn dài lắm thôi.
Vâng ạ, thì rõ ràng là chúng ta thấy VinFast thì là một doanh nghiệp rất là non trẻ. Họ mới ra đời từ năm 2019 và đến năm 2021 thì mới bắt đầu làm chuyển sang làm ô tô điện. Nhưng mà rõ ràng là với cái sự non trẻ như vậy thì họ chưa thể nắm được nhiều công nghệ cốt lõi hoặc là các cái bí quyết, và đồng thời họ cũng không có cái lịch sử lâu dài để mà có thể linh hoạt chuyển hướng kinh doanh, trong khi Trung Quốc thì họ được những cái lợi ích lớn hơn, là chẳng hạn như là họ có thể tiếp cận công nghệ cho dù là thông qua mua hoặc là gọi là ăn trộm đấy ạ. Hai là copy, và hai là nguồn lực của nhà nước Trung Quốc cũng rất là hùng mạnh, và họ trợ giúp cho doanh nghiệp rất nhiều. Còn so với các cái hãng lâu đời như là chúng ta thấy như là GM hay là Toyota hay là những cái hãng mạnh về chuyên về ô tô điện như Tesla, thì rõ ràng những cái hãng đó họ cũng có lịch sử lâu dài và nguồn vốn lớn, nhưng họ linh hoạt rất nhiều. Vì vậy thì VinFast rõ ràng là bị ở một cái thế rất là yếu. Thì thưa giáo sư cho rằng là VinFast tới đây liệu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ vẫn gọi là như có thể sử dụng cái từ gọi là vẫn tiếp tục cứng đầu, hay là ông ấy sẽ phải chuyển hướng?
Vâng, đây là cái trường hợp mà anh đã cởi lưng cọp rồi. Có nghĩa rằng VinFast đã đầu tư 11 tỷ đô la và giá thị trường của VinFast hiện tại có 9 tỷ đô la. Khi mà VinFast ra sàn cổ phiếu đó là giá tối thiểu là 10 đô la. Thì bây giờ giá cổ phiếu của VinFast có 4 đô la thôi. Có nghĩa là dưới cái giá sàn khi ra cổ phiếu. Cái thời gian trong vòng chỉ có tháng 2 tháng, tháng đầu đó, là tổng sản lượng của VinFast nó lên cái top, thay vì 10 đô la cổ phiếu thì lên đến 80 đô la một cổ phiếu. Thì lúc đó, đó tổng sản lượng vốn hóa của VinFast đó còn lớn hơn cả công ty Ford và General Motors cộng lại. Thì người ta biết đó là con giá ảo, có nghĩa là người ta ùa vào người ta mua. Nhưng mà hiện tại đó thì VinFast người ta vẫn chờ đợi như thế nào. Và khi mà đầu tư một cái số lớn cả mấy tỷ đô la trong tài sản riêng của ông Vượng, và trong VinGroup là VinGroup mà ông Vượng là sở hữu chủ 18% đó, thì trợ giúp đó, nó cũng ảnh hưởng đến tài sản cá nhân. Nhưng mà nó trở về cái gọi là cái hệ thống tài chính của VinGroup đó, họ có khả năng là tại vì hiện tại đó là cái gọi là cái lợi nhuận của VinGroup đó là 1.3 ngàn tỷ đồng. Có nghĩa rằng bây giờ 1.3 chia cho 21.7 là ngàn tỷ đồng, thì cái lợi nhuận đó 1.3 chia cho 21.7 ngàn tỷ đồng là 6% sau khi trừ thuế. Một cái công ty mà có cái lợi nhuận sau khi trừ thuế rồi là 6% là một công ty sức khỏe rất là mạnh, không có gì là bối rối cả. Đó là cái con số hiện tại, là đó là của quý 1 của năm 2024, chỉ có quý 1 thôi, một quý 1 thôi là 6% sau khi thuế. Những công ty lớn đôi khi đó sau khi trừ thuế đó cái lợi nhuận nó chỉ 3-4% mà thôi, mà 6% là rất là tốt. Còn về cái tổng số nợ như tôi đã trình bày đó so với tổng tài sản thì nó vẫn là con số rất là vững chãi, không có gì lo ngại. Nhưng mà hầu hết cái vấn đề đây đó là hầu hết những công ty mà gọi là danh giá mà đưa đến lợi nhuận tài sản cho VinGroup đó, khi mà lên giá cao là ông là cũng đã bán đi, và như là Vincom Retail gần đây bán đi, hay trong quá khứ là Vinmart hay là những cái công ty khác. Nhưng mà với cái khả năng ông Vượng thì mình không biết là cái đường lối ông sẽ đầu tư vào hay là chỉ là công ty VinFast, thì hiện tại tôi nghĩ rằng đây là mình đã cởi lưng con mãnh hổ rồi, phải tiếp tục cho đến nước, còn nếu rớt xuống nửa chừng thì cũng không được, mà không có cách nào khác nữa cả, thưa anh.
Vâng, thì chúng ta thấy rằng như tôi cũng đã điểm lại và dựa trên cái biểu đồ về giá cổ phiếu của VinGroup là từ năm 2021 đến nay thì họ liên tục họ lao dốc, họ đổ dốc từ gần 120.000 đồng một cổ phiếu xuống còn 42.000, gần 43.000 một cổ phiếu. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng thế nào ạ? Tại vì là chúng ta cũng biết rằng là tất cả những cái đó nó chỉ là trên tờ giấy thôi, nhưng mà rõ ràng nó cũng là cái vốn liếng của tập đoàn và cũng là cái khoản đầu tư của rất nhiều người, vì họ cứ nghĩ rằng là họ bỏ tiền vào thì cái cổ phiếu đấy nó có lãi hoặc là họ được chia cổ tức vân vân. Nhưng mà bây giờ nó cứ đi xuống như vậy thì liệu nó có dẫn đến cái chuyện là người ta rút vốn ra, người ta bán cổ phiếu đi và càng đẩy cái giá trị của tập đoàn xuống, và như vậy thì ông Vượng ông sẽ càng khó huy động vốn hay không ạ?
Vâng, đó là cái mạch máu của công ty thôi anh. Gọi là cái giá của cổ phiếu mà đi xuống, gọi là 2/3 còn 1/3 mà tiếp tục đi xuống, đó là cái mạch máu nuôi sống cho cái thân thể của sức khỏe của VinGroup thôi. Là tại vì công ty chỉ có tiền để tiếp tục bành trướng hay là phải thu ngắn lại hay là phải giải thể là tại vì giá của cổ phiếu, đó là quan trọng vô cùng. Nhưng mà có thể đây là một cái như tôi đã trình bày, nó không phải là tuyệt đối. Giá cổ phiếu đi xuống là tại vì những công ty khác của trong cái hệ thống Việt Nam Index nó gia tăng phi mã. Thì những công ty nào gia tăng phi mã, nhất là công ty về công nghệ hay là AI, trí tuệ thông minh hay những cái đó, thì họ, ví dụ như anh và tôi, ví dụ như mình có 100.000 đô, 200.000 đô, 1 triệu đô đi, bây giờ mình đầu tư. Thì mình đang đầu tư VinGroup một thời gian, mình thấy không có lên bao nhiêu, mà bây giờ muốn công ty khác lên thì mình rút tiền VinGroup ra, mình đã qua bên hướng khác. Thành ra đó là một cái sàn chứng khoán mà lại phải tranh nhau. Anh không có thể dậm chân dừng bước được, là tại dậm chân dừng bước, tất nhiên là mình lùi bước vì những công ty khác họ tiến triển, những công ty khác họ phi mã. Đó là lý do mà tại sao VinGroup họ xuống, mặc dầu cái tình trạng tài chính không có gì là nguy hiểm cả, nhưng mà giá cổ phiếu mà xuống như vậy đó thì sẽ không có tiền mà tiếp tục lâu dài để hỗ trợ thật mạnh cho VinFast được, thưa anh.
Vâng ạ. Có một câu hỏi của một bạn khán giả, bạn viết rằng là thực ra của hai bạn khác nhau nhưng mà có lẽ cũng có những ý chung, một thì họ viết rằng là VinFast thì hiện nay đang nợ là 8,2 tỷ đô la và mỗi năm thì lỗ hơn 2 tỷ đô la, và nợ ngắn hạn tức là phải trả trong một năm là hơn 5 tỷ đô la trong vòng 12 tháng tới. Thì VinFast sẽ kiếm đâu ra thêm vài tỷ đô la để mà xây nhà máy ở North Carolina? Và thậm chí có bạn, một trong hai bạn còn đưa ra cái dự báo là với cái tình trạng như này thì sau 5 năm nữa VinFast sẽ phá sản. Thì giáo sư có cái đánh giá gì ạ?
Vâng, cái tình trạng sức khỏe của VinFast hiện tại, nếu mà không tiếp tục đầu tư hỗ trợ của VinGroup là đã phá sản rồi, hay là không có sự tiếp tục đầu tư của ông Hoàng Nhật Vượng đã phá sản rồi. Như anh đó đã trình bày đó, con số nó đúng như con số mà tôi thu thập đó, là cái gọi là cái tổng tài sản của VinFast chỉ có 5.5 tỷ đô la, mà nợ ngắn hạn có nghĩa là nợ ngắn hạn là trả trong vòng 12 tháng là 5.8, có nghĩa rằng tài sản bán, tổng tài sản mình bán đâu phải là bán được bao nhiêu, tổng tài sản không có nghĩa là mình bán được. Tổng tài sản trong cái 5.5 tỷ đô la đó, cái số mà có thể chuyển vào cái hiện kim đó là 2 tỷ đô la thôi. Cái số mà có thể chuyển vào thêm 2 tỷ đô la mà trong khi nợ ngắn hạn là 5.5 tỷ đô la thì 5.8 tỷ đô la thì có nghĩa là thiếu cash, đó là rõ ràng. Rồi nợ dài hạn lại cộng thêm 2.4 tỷ đô la nữa. Đó là lý do mà tại sao công ty VinFast phải cần tiếp tục sự hỗ trợ tài chính của VinGroup, và ông Phạm Nhật Vượng đã bỏ ra 1 tỷ rồi, sắp sửa bỏ thêm 1 tỷ đô la nữa. Là tại sao? Khi mà Phạm Nhật Vượng bỏ ra 1 tỷ đó, thì ông sẽ dùng 1 tỷ đó để ông vay mượn thêm 3 4 tỷ nữa. Đó. Còn cái công ty mà xây cất ở bên North Carolina đó thì họ đã gọi là tài chính họ đã có xong rồi, họ đã bỏ vốn và họ đã có vay mượn ngân hàng, đã sẵn sàng cho mượn rồi. Vấn đề đó không phải là vấn đề là cái gọi là tiền vay vốn và để xây cất cái hãng đó đã được bảo đảm rồi, đã được ngân hàng hỗ trợ rồi, Citigroup và bao nhiêu công ty hợp lại đã cho cái vay đó rồi. Cái vấn đề đây đó là khi họ mở ra cái gọi là cái hãng gọi là chế bình điện ở bên Hoa Kỳ, họ mở ra cái bành trướng ở bên Ấn Độ, họ mở ra mấy chục cái đại lý, rồi họ mở ra ở Indonesia, ở Thái Lan, ở Ấn Độ, là những cái tài sản đó họ thành bành trướng ở đâu. Chưa cộng thêm là mỗi một năm đó là VinFast sẽ vẫn còn lỗ khoảng 1 tỷ tới 2 tỷ đô la tùy theo cái mức, mặc dầu năm rồi cuối năm 23 có vẻ cái mức gọi là thiếu hụt nó tiến triển khác hơn, là khả quan hơn là năm trước thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì việc mà tập đoàn Vingroup mà họ phải nuôi VinFast thì ngoài cái chuyện ông tỷ phú là người chủ tập đoàn, ông bỏ tiền túi của cá nhân ông ra đổ vào cho cái doanh nghiệp đó, và đồng thời thì ông, như giáo sư nói, ông có thể dùng đòn bẩy để ông vay, thì Vingroup họ có phát hành trái phiếu để họ huy động vốn hay không ạ? Và những cái điều kiện phát hành trái phiếu đấy nó có cái gì đáng lo ngại không? Ví dụ như là trái phiếu không bảo đảm, hoặc là có cái gì đó mà chúng ta có thể liên hệ đến cái chuyện như của Vạn Thịnh Phát, của bà Trương Mỹ Lan hay không?
Vâng, vấn đề Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan thì nó là một cái triệu chứng mà nó ảnh hưởng đến hệ thống trái phiếu cho Việt Nam, người ta mất đi lòng tin tưởng. Nhưng mà những trái phiếu của VinGroup nó không có chi là lo ngại cả, là tại vì họ dựa trên cái gọi là cái cân bằng của EBITDA, có nghĩa là tiền lãi mà trước khi trả thuế hay là lãi suất ngân hàng đó thì nó vẫn vững chắc. Có nghĩa là những trái phiếu của VinGroup nó vẫn vững chắc, không có gì lạ cả. Cái công ty đánh giá về trái phiếu của VinGroup thì tôi không có cập nhật là họ đánh giá đến mức nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đánh giá của VinGroup trên thị trường gọi là medium risk, có nghĩa là chi? Là mạo hiểm trung bình, nó không phải là cao mà cũng không phải thấp. Dĩ nhiên là một công ty như vậy nó đa dạng về trung bình là tốt lắm rồi. Về trái phiếu, hệ thống tài chính của VinGroup hiện tại không có gì đáng lo ngại cả thôi.
Vâng. Thưa giáo sư thì trở lại với cái gọi là core business, tức là cái ngành nghề kinh doanh chính của VinGroup là bất động sản. Thì giáo sư có nghĩ rằng là họ sẽ tiếp tục đi mãi được con đường bất động sản hay không ạ? Vì là tất nhiên là chúng ta biết rằng người thì sinh ra nhưng mà đất thì không sinh ra. Nhưng mà cũng không phải là cứ đi vào kinh doanh ngành nghề này mãi. Bởi vì chúng ta thấy là ngay như ở Trung Quốc, cái việc đổ vào kinh doanh bất động sản rồi cuối cùng cũng phải có điểm dừng. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái tương lai của Vingroup trong cái ngành bất động sản và cái tình hình bất động sản nói chung của Việt Nam? Liệu là sẽ đến một lúc ở đấy nó phải dừng lại bão hòa hay như thế nào, hay đi xuống hay như thế nào không?
Vâng, như hồi nãy tôi có trình bày đó, những cái dự án mà họ mới thành lập đó là họ đang, Việt Nam vẫn còn những cái vùng mà có thể khai thác, thì VinGroup chỗ nào họ khai thác là họ xây cất rất là chuẩn, rất là thành công, mặc dầu gọi là cái khả năng của họ về bất động sản hay xây những khu nghỉ dưỡng hay là những cao cấp đó nó rất là cao. VinGroup tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục trong cái nghề bất động sản lâu dài ở tại Việt Nam, không có chưa đến mức gọi là đến cái mức tối đa, mà không có nghĩa rằng VinGroup không bành trướng qua những quốc gia khác. Tại sao VinGroup không có thể khai thác những bất động sản ở những quốc gia lân cận như là Hàn Quốc hay những quốc gia khác, họ cũng có thể đi vì cái khả năng xây cất của họ đã có rồi. Đó vẫn là cái core, có nghĩa là cái điểm gọi là vốn, cái khả năng lõi của VinGroup là về bất động sản. Đó là cái con đường mà tạo nên cái tiền gây đầu tư để họ từ đó họ đầu tư ra nhiều cái kỹ nghệ khác nhau, và bây giờ họ đi về công nghệ và kỹ nghệ cao rất là nhiều. Cái điều đó vẫn chính. Còn VinFast thành công hay không, chúng ta phải biết là trong 3 năm tới mình sẽ biết là cái tương lai của VinFast như thế nào. Mà VinFast sẽ vẫn tiếp tục ở kỹ nghệ xe điện hay là họ chuyển sang xe gọi là bán điện, nửa xăng hay là đi xe hydrogen, khó biết được lắm. Ông Phạm Ngọc Vượng, ông có khả năng gọi là chuyển hướng công ty, và nếu một thời gian nào đó ông có khả năng ông vứt bỏ công ty đó. Nhưng mà hiện tại thì tất cả đều cho thấy rằng ông rất là quyết tâm, vì ông coi đây là một cái gọi là cái danh dự quốc gia cho Việt Nam trên cái công nghệ cao. Thì đó là một cái điều đáng nể mà tôi hy vọng, mong rằng họ thành công. Vì thật sự ra cái sự cạnh tranh ở trên thế giới với công ty của Trung Quốc BYD đó là một chuyện không thể nào mà có lường tưởng được. Vì cái khả năng của BYD là một công ty chế tạo xe rất là chuẩn, giá rẻ, và cái công nghệ họ cao, và là họ chủ công nghệ. Trong khi đó VinFast từ từ bắt đầu làm chủ một mớ công nghệ, vì trong quá khứ họ mua công nghệ khác để tạo, để chế xe trong cái thời gian rất ngắn thôi.
Vâng, thì đúng là BYD họ đang rất là mạnh, thậm chí là đến ngay như ông Elon Musk, tức là người chủ của Tesla, ông đã từng nói là nếu như mà không có những cái biện pháp để đối phó với BYD nói riêng và các cái doanh nghiệp sản xuất xe điện ở Trung Quốc nói chung, thì ông nói là tất cả các cái doanh nghiệp sản xuất ô tô khác, không chỉ là của Mỹ mà kể cả của châu Âu, sẽ phải phá sản, sẽ phải bị các cái hãng của Trung Quốc họ tiêu diệt. Thì đó cũng là điều đáng lo ngại. Nhân giáo sư có nói về việc là Vingroup có thể mở ra các thị trường khác, thì đúng là Vingroup họ có cái thế mạnh về bất động sản xây dựng. Thì giáo sư cũng nghĩ rằng là cái thị trường nào là cái thị trường mà tiềm năng cho họ hay không? Bởi vì chúng ta thấy là ở trong khu vực thôi, thì ở Malaysia hay Indonesia thì họ đã có những cái công ty bất động sản rất mạnh rồi, họ đã từng thành công ở nước họ, và họ chính họ là những cái nước, những cái doanh nghiệp mà sang Việt Nam đầu tư và tạo ra cái thị trường gọi là bất động sản cao cấp đầu tiên trước khi mà Vingroup vào. Thế nhưng ta thấy có cái dự án như là Fortuna, rồi một số dự án ở Hà Nội hay ở Thành phố Hồ Chí Minh mở đường, thì giáo sư nghĩ rằng là Vingroup có thể cạnh tranh được ở trong khu vực hay không, chưa nói là ra ở những cái nơi khác ở trên thế giới ạ?
Vâng, đó chỉ là một cái giả thử hay là một cái giả thuyết là họ có thể bành trướng vào những cái quốc gia khác, chưa trong đó có thể Ấn Độ, trong đó có thể là nhiều cái nguồn dưỡng. Nhưng mà cái thị trường gọi là nghỉ dưỡng và thân golf hay là những cái khu mà hồi hưu cao cấp này nọ đó ở Việt Nam vẫn còn nhiều cho Vingroup để bành trướng anh. Bây giờ họ sở dĩ họ chưa có tiếp tục bành trướng ồ ạt thì cái thị trường bất động sản Việt Nam đó đang đợi cái luật đất đai được ban hành và được thực thi với những nghị định biểu quyết đó. Khi đó đâu đó nó ra rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là thị trường bất động sản đầu tư của Vingroup sẽ tiến triển mạnh hơn. Hiện tại thì ngoài ra hai cái dự án mà tôi đã trình bày trong mấy phút trước đó, thì Vingroup họ đang gọi là họ đã chuyển hướng trong quá khứ. Như anh biết đó, là trong quá khứ đó, Vingroup họ bán những cái căn hộ hay những cái khu nghỉ dưỡng, sau này họ bán với cái tính khách là gọi là time sharing, có nghĩa là một căn hộ có thể là 4 5 người hay 10 người mua chung ở đó, rồi họ chuyển hướng là cho thuê dài hạn đủ thứ hết, để chi, để họ tồn tại kéo dài khi mà luật đất đai được được ban hành và được thực thi. Nhưng mà cái gọi là cái đó là cái core competency, có là cái khả năng căn bản của Vingroup là bất động sản, họ sẽ không bỏ qua cái địa hạt này. Mà đây là một công ty rất danh giá, chứ không phải như những một vài cái công ty bên Trung Quốc mà đã khánh tặng Vingroup, không có trong trường hợp đó. Thì bước chuyển đi, vì họ thấy rằng bất động sản có cái điểm là nó đến cái plateau tạm thời vì cái tình trạng kinh tế, cho nên họ chuyển vào xe điện, và họ hy vọng xe điện cất cánh nhanh, nhưng mà nó lại gặp những cái trở ngại, cho nên vào thị trường Hoa Kỳ, đó là cái mục đích đầu tiên, nhưng mà họ đã thất bại trong giai đoạn đầu, và họ đang đi chung quanh Hoa Kỳ, và họ chuyển hướng lại vào Hoa Kỳ bằng cách mở ra nhiều cái gọi là đại diện dealership, và cộng thêm cái xe VF3 là cái xe rất rẻ, cực kỳ rẻ ở Hoa Kỳ. Thì đây là cái chuyển hướng như là mình dàn quân, mình đánh giặc vậy đó. mình đánh thẳng vào thì đánh không rồi không rồi không vào được thì đánh chung quanh rồi từ từ xâm nhập vào. Nhưng mà đây là cái con đường gay go. Nếu mà ông Phạm Nhật Vượng vẫn cương quyết tiếp tục, và tôi nghĩ rằng ông cương quyết tiếp tục vì không thể nào ngừng lại, không có nghĩa rằng một vài nào đó, một ngày nào đó VinFast đạt được một cái thị phần nào đó thì đó, họ sẽ tiếp tục hoài với VinFast, có thể họ sẽ bán, họ bán VinFast cho một công ty khác, sáp nhập hay là cộng tác với công ty khác. Gần đây VinGroup đã ký một cái Memorandum of Understanding, có nghĩa rằng hai bên nó sáp nhập để mà gọi là cộng tác toàn diện với Mitsubishi rồi, trên phương diện công nghệ, trên phương diện môi trường xanh. Thành ra VinGroup họ đã cộng tác với Mitsubishi, và đường dài thì Mitsubishi như quý vị biết là có cái công nghệ về xe hay về máy bay rất là cao, thì họ sẽ cộng tác như thế nào với VinFast hay không mình chưa biết. Thành ra cái chiến lược của VinGroup và cái gọi là cái hợp tác với Mitsubishi về cái gọi là cái hợp tác chiến lược toàn diện nó sẽ đi đến đâu, nó có trong có cái kỹ nghệ xe hay không, hiện tại thì không thể nghe nói, nhưng mà họ về kỹ nghệ cao, về những cái môi trường xanh đủ thứ hết rồi.
Thì chúng ta cũng đã trải qua hơn một tiếng đồng hồ bàn luận và mổ xẻ về VinFast và VinGroup, thì cũng có rất là nhiều những cái lời bình luận rồi chia sẻ thông tin hoặc câu hỏi của quý độc giả khán giả của VOA. Có một cái câu hỏi này tôi nghĩ rằng là bạn ấy hỏi về ý gọi là mỉa mai, nhưng mà nó cũng có cái tính thực tế của nó, đó là bạn ấy đặt câu hỏi là: xin hỏi giáo sư, ở nước ngoài có mô hình nào mà hô biến đất giá rẻ thành đất vàng hay không? Nhưng mà ở đây thì tôi cũng có thể nói sâu hơn một chút để giải thích cái câu hỏi của bạn ý. Đó là ở Việt Nam thì lâu nay các cái doanh nghiệp, trong đó kể cả có VinGroup, tức là họ có thể lấy đất đai nông nghiệp với một cái giá rất là rẻ, bởi vì có luật cho phép họ thu hồi đất để làm dự án với giá rất là rẻ, và sau đó thì thường là ví dụ như vài trăm nghìn đồng một mét vuông, thậm chí chỉ có một vài triệu đồng một mét vuông, và sau đó khi mà đã thành cái dự án rồi có thể bán hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu đồng một mét vuông, tức là nó lãi suất nó lên đến hàng trăm lần. Nhưng mà tới đây như chúng ta biết và giáo sư cũng đã nói, tức là luật đất đai đã có thay đổi, tức là muốn lấy đất thì phải có đàm phán thay vì là dựa vào những cái quy định làm dự án rồi mặc nhiên thu đất, thu hồi đất. Thì giáo sư có nghĩ rằng với cái thay đổi về luật pháp như vậy thì cái việc mà sinh lời từ đất nó sẽ khó khăn, và vì vậy là những cái doanh nghiệp bất động sản như là VinGroup chẳng hạn hay là các cái tập đoàn khác họ sẽ lãi ít đi, và nó cũng sẽ là một cái tác động lớn đến cái công việc kinh doanh rồi cái sức khỏe kinh doanh của họ hay không ạ?
Những cái luật đất đai thì thật ra nó rất là rườm rà, rất là phức tạp. Dĩ nhiên là nó không có cho những cái tập đoàn mà lợi dụng vào thu mua rồi mua những người dân giá gọi là tột rẻ rồi bán đi và sau đó thổi giá rồi đủ thứ hết, thì nó sẽ đem lại một cái cân bằng. Nhưng mà dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng đến những công ty bất động sản, nhưng mà luật đất đai nó sẽ đưa đến một cái căn bản gọi là vững chắc để người ta tạo cái niềm tin cho cái thị trường bất động sản. Đó là cái điều rất cần để mà gọi là tạo nên lòng tin và cái vững chãi, thì từ đó cái thị trường bất động sản và cái trái phiếu nó liên hệ với bất động sản nó mới vững chãi được. Luật trái phiếu, luật đầu tư của đất đai nó phải đi tuần hoàn chung với nhau. Đó là cái điều tốt mà nó cần phải xảy ra. VinGroup nói đi thì phải nói lại, ví dụ như những vùng đất sình lầy mà không ai đầu tư cả, để năm này tới năm nọ nó cũng vậy mà thôi. Còn nếu như mà có luật cân bằng để cho tạo cho người dân công bằng mà người ta khai thác mà lại được không bị gọi là thu mua một cách gọi là chèn ép đó, thì đó là một điều tốt, là tại họ thu mua, họ bành trướng, họ tạo nên kinh tế rồi kỹ nghệ vào đầu tư rồi này nọ. Nhưng mà trong quá khứ chúng ta thấy rằng cái đất đai nó bị gọi là lạm dụng và người dân bị chèn ép, và ngược lại đó thì hệ thống trái phiếu nó lại đi chung với đất đai, nó lại thổi giá. Thành ra đó là cái vấn đề của đất đai bất động sản trong quá khứ, nó tạo nên cái tình trạng của 3-4 năm nay. Thì những đạo luật này hy vọng nó sẽ sửa đổi, nó đạo được cân bằng, thì nó là một, tôi nghĩ là một điều tốt cho VinGroup, mặc dầu không có cái cơ hội mua tuyệt rẻ rồi rồi bành trướng, nhưng mà cái đường đó nó vững chãi, không vững chãi, những cái đạo luật này đưa ra nó sẽ đưa đến một cái an tâm vững chãi hơn cho giới đầu tư thôi.
Vâng ạ. Có lẽ là với tất cả những gì mà giáo sư phân tích và đặt và đưa ra những câu trả lời cho các câu hỏi thì quý vị và các bạn cũng đã có những cái hiểu biết hơn về sức khỏe của Vingroup và tương lai của tập đoàn này. Trước khi khép lại chương trình thì chỉ xin đề cập đến một cái lời bình luận mà tôi nhìn thấy, đó là có một bạn bạn viết rằng là người ta có lỗ thì ảnh hưởng gì đến cái nồi cơm của mấy người không? Thì tôi nghĩ rằng là ở đây không phải chỉ là cái chuyện là chúng ta tò mò hay chúng ta có ác ý gì, không phải là như vậy. Rõ ràng Vingroup là một công ty giao dịch đại chúng, mà có nghĩa rằng là có rất là nhiều người họ đầu tư vào, đương nhiên họ phải biết cái sức khỏe của cái công ty đấy là một, và cái thứ hai là cái công ty đấy nó cũng có tác động đến sức khỏe kinh tế của cả đất nước, vì vậy thì chúng ta phải quan tâm thôi, phải không ạ? Thì giáo sư có cái lý giải gì hoặc là bình luận gì về cái ý này hay không ạ? Bởi vì rõ ràng giáo sư cũng là một nhà đầu tư và giáo sư cũng tham gia vào nền kinh tế của Mỹ, thì sức khỏe của một công ty đại chúng chắc chắn là phải là sự quan tâm của nhiều người, phải không ạ? Thì giáo sư đưa
Vâng, đúng
cái
như vậy thưa anh. Nhất là một công ty mà trong quá khứ là một trong 10 công ty lớn nhất trong Việt Nam Index, thì đó là một công ty chúng ta nên nhớ rằng đời sống người dân hàng ngày đó có công ăn việc làm là nhờ kỹ nghệ, là nhờ công ty, đúng không? Là tại vì đó những công ty vốn đầu tư ngoại quốc, công ty của Việt Nam tất cả đều tạo nên cho cái khung cảnh kinh tế cho nó vững chãi, kinh tế nó vững chãi, rồi thị trường chứng khoán trái phiếu nó vững chãi và tỷ giá hối đoái, nạn lạm phát thấp, công ăn việc làm có và tiền lãi nó không gia tăng thì người ta cũng có đời sống khả dĩ hơn. Cho nên trong một công ty kinh tế tự do thị trường hay là trong cái ngay cả kinh tế mà định nghĩa chủ nghĩa xã hội định hướng của Việt Nam đó, những cái sức khỏe của công ty như giống như là lục phủ ngũ tạng của thân thể người đó, không thể nào mà một những cái phần lục phủ ngũ tạng nó không khỏe được mà người dân có thể khỏe được. Đó là một điều rất là chính, là tại vì chính phủ không có tiền, chính phủ không tạo ra tiền, chỉ có những công ty lớn và tiểu thương cộng lao mới tạo ra tiền thì đời sống mới ảnh hưởng. Mà đời sống có ảnh hưởng là công ty như Vingroup vững chãi, mà mình nhìn vào cái danh giá của một công ty, mình đánh giá của công ty đó là thứ nhất là cái quá trình của họ. Cái quá trình, cái cách đầu tư của Vingroup nó khác những công ty khác đó, là họ sáng lập những công ty rất là nhiều, thành công đến mức họ bán rồi đấy, nhưng mà họ vẫn tiếp tục thành công và họ cứ tiếp tục như vậy. Đó là cái khả năng gọi là lãnh đạo của Phạm Nhật Vượng và ban lãnh đạo của ông. Nhưng mà họ cũng lấy những cái mạo hiểm chưa từng có, đó là đi vào VinFast. Đây là một cái hiểu như chúng tôi đã trình bày, bên Trung Quốc đã có ông gọi là Expand, đó là cái công ty ông gọi là He Xiaopeng, cái công ty là Expand đó. Ông đi vào kỹ nghệ xe mà bây giờ 70-80% tài sản hiện tại ông đang tiêu pha rồi, nhưng mà ông cương quyết, ông nói rằng xe Expand của ông sẽ thành công, sẽ cạnh tranh với BYD. Thì Phạm Nhật Vượng với cái khả năng lãnh đạo, với cái khả năng lấy mạo hiểm, ông đã lấy mạo hiểm. Tới nên nhớ rằng lúc đầu đó là ông đi vào cái thị trường gọi là một cái công ty Vincom SC, là công ty về chứng khoán. Ông làm một thời gian, ông thấy thấy được rồi ông bán. Rồi cái Vinmart ông cũng làm ông bán. Rồi rồi công ty gần đây là Vintel, Vingroup Retail ông cũng bán, là tại lời đến cái tột đỉnh ông lại bán, rồi ông tạo công ty này công ty nọ. Thì mình nhìn vào cái quá khứ thành công của công ty đó, mình tin tưởng vào khả năng tài chính công ty đó, mình tin tưởng vào Phạm Nhật Vượng, mình tin tưởng vào ban lãnh đạo. Nhưng mà câu hỏi rất lớn đây là cái mạo hiểm này nó quá mức hay không? Trong cái khung cảnh và kinh tế nó thay đổi quá nhiều, cái kỹ nghệ xe trên trên 23 công ty đã khánh tận kỹ nghệ xe, và bên bên đó là bên Trung Quốc thôi đó, chưa kể đến đó. Nhưng mà kỹ nghệ xe trên thế giới còn rất nhiều. Chúng ta nên nhớ rằng tổng 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 số xe trên thế giới là 1.5 tỷ xe, mà hiện tại đó cái số xe điện trên thế giới chỉ có 40 tới 50 triệu chiếc xe điện thôi, mà 1.5 tỷ xe đang chạy xe xăng. Đó là lý do mà bao nhiêu công ty họ nhào vào, họ nói đây là một cái thị trường chưa từng có thể thay đổi, chưa bao giờ nghĩ rằng một người bình thường có thể tạo nên xe xe bây giờ xe điện nó dễ hơn xe xăng, nó không có hệ thống nhớt xăng đủ thứ hết, ngay cả cái máy transmission đó, là cũng không có, nó tạo đơn giản. Nhưng mà bình điện rất là quan trọng, họ tin tưởng vào tương lai bình điện càng ngày càng rẻ và họ nhào vô, và nhiều tỷ phú đã nhào vô. Cái những công ty mà thất bại trong quá khứ, trong khi là những công ty không đủ vốn, những cái công ty đó trên 23 chiếc công ty bên Trung Quốc thất bại không đủ vốn, và cái chuyển hướng của kỹ nghệ xe nó thay đổi như tôi đã trình bày. Trong quá khứ Tesla đi về điện, bây giờ Tesla cũng bị trùng bước bớt bớt rồi là tại BYD họ gia tăng lên, nhưng mà bây giờ lại có chuyển hướng không phải là điện không, mà vừa xăng vừa điện rồi đi hydrogen như tôi nói, nó chuyển, nó công nghệ nó tiến triển hàng tuần. Nhưng mà cái khả năng thị trường của xe điện nó còn nhiều lắm, cái lỗ hổng nó còn lớn lắm, tồn tại hay đâu hay không là tùy hai lý do, là công ty nào có khả năng tài chính hỗ trợ hiện tại, Vingroup và Phạm Nhật Vượng có khả năng đó, tài năng lãnh đạo có hay không thì có, nhưng mà lãnh đạo của VinFast trong quá khứ nó tập tễnh, họ thay đổi ban giám đốc như là thay đổi áo vậy đó, cái đó là điều không tốt, người ta làm thì mất tin tưởng. Và cái vấn đề đây là đường dài họ thành công hay không thì chúng ta phải chờ đợi, hy vọng họ thành công, vì thật sự ra cái áp lực của BYD ở thị trường thế giới rất là lớn đối với VinFast và ngay cả Vingroup, vì đó là cái công ty hỗ trợ cho VinFast thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng chỉ có thể là chờ thời gian để mà nhận được câu trả lời, chứ còn rõ ràng còn có rất là nhiều cái biến số, nhiều cái sự thay đổi. Chưa thể có thể đưa ra một cái nhận định hay chắc chắn được, vì chúng ta hay nói ở Việt Nam có câu gọi là biết thế đã giàu, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi được thôi ạ. Rất là cảm ơn giáo sư đã đưa ra những phân tích và cũng như là cung cấp những cái thông tin rất giá trị. Hy vọng là quý vị cảm thấy có ích qua việc theo dõi chương trình này của chúng tôi. Xin được hẹn gặp lại vào tuần sau, và nếu như quý vị muốn gợi ý về những chương trình gì, những chủ đề gì chúng tôi muốn làm thì quý vị cũng để vào trong phần comment để chúng tôi đọc, chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ. Xin được cảm ơn các đồng nghiệp của tôi là anh Đông Hải và anh Khắc Đông đã chuẩn bị những hình ảnh cũng như là đồ họa và các phần kỹ thuật âm thanh ánh sáng đường truyền để cho giáo sư và tôi có thể truyền đến những cuộc trao đổi thú vị đến với quý vị khán giả độc giả của chúng tôi. Xin được cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.
Vâng, thưa đúng như vậy. Tôi xin tỏ lời cảm ơn với ban kỹ thuật của Đài Voa, như là anh Đông Hải, anh Khắc Đông, anh Vũ, cô Hồng và nhất là anh biên tập viên anh Tôn. Một chương trình bàn luận kinh tế không phải là chuyện đơn giản, là tại vì rất nhiều tin tức trên thế giới, nhưng mà tin tức nào mình có thể đưa đến đại chúng với những cái danh từ, những cái ý niệm mà nó đi vào, nó vừa chuyên môn nhưng mà vừa phải thôi, để quý vị có thể nhận được cái thông tin mà cảm thấy bổ ích và đóng góp cho cộng đồng, thì chúng tôi rất là mong muốn. Xin kính chào và hẹn vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Và xin tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.